Phi Thiên, chương 2320, bắt giữ 1.000 năm thượng, góc truyện audio.com, nhưng tình huống trước mắt Thiên Đình sẽ không để cho hắn đưa người nhà đi. Hắn cũng không có cách nào dẫn đi, lưu đám người Diêm Tu lại, bất kể thế nào, hắn cũng làm không được. Trọng điểm là tình hình của hắn hiện tại có chút không hiểu nổi. Tại sao phải đưa mình đến hoang cổ tử địa, có vết xe đổ Thiên Đình bố trí cạm bẫy ở thành phố quỷ, hắn có chút nghi ngờ Thiên Đình có phải có ý đồ gì hay không? Bằng không cần gì phải phiền toái như vậy, hiện tại hắn chỉ có thể đi bước nào nhìn bước đó. Tạm thời nghĩ biện pháp tìm kiếm cơ hội sống từ phía hoang cổ tử địa bên kia. Hắn liền nhanh chóng triệu tập nòng cốt của Hắc Long Tư lại ở ngay trước mặt Văn Trạch để bàn giao công tác. Sau khi bàn giao công tác thỏa đáng xong, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Muốn tìm hiểu tình hình ở nơi như hoang cổ tử địa này, người đầu tiên Miêu Nghị nghĩ đến chính là Kim Mạn đang ở nơi luyện ngục. Sau khi nghe Miêu Nghị nói xong về tình cảnh trước mắt, Kim Mạn báo cho hắn biết tình hình ở hoang cổ tử địa. Hoang cổ tử địa là tồn tại từ xa xưa, tồn tại rất lâu trước đó. Không biết vì nguyên nhân gì, tinh không ở nơi đó sụp xuống, sau đó hình thành một không gian đặc biệt. Nơi đó bị hai tộc Long, Phượng chiếm giữ, hai tộc ngăn cách không muốn tham dự vào cuộc đánh đánh giết giết của các tu sĩ, nhưng vô số năm qua cũng không ngừng có tu sĩ đi tới quấy rầy. Tất cả đều muốn nhận được một con rồng, phượng để làm thần thú vật cưỡi các loại. Còn có người muốn lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt của hoang cổ tử địa để tiến hành tu luyện. Chỉ có điều hai tộc có thể độc bá một phương, tất nhiên cũng không phải ngồi không. Từ xa xưa tới nay không biết có bao nhiêu tu sĩ mất mạng ở nơi này. Lại thêm tộc Long có 8 vị thủ hộ Long Thần, tộc Phượng Hoàng có 2 thủ hộ huyền nữ. 8 vị thủ hộ Long Thần và 2 vị thủ hộ huyền nữ là trưởng lão hai tộc cũng là thần bảo vệ của hai tộc. Thiên hạ không người nào địch nổi, bảo vệ sự an bình cho hang rồng tổ phượng. Quan trọng hơn chính là hoàn cảnh đặc biệt ở nơi hoang cổ trời sinh che chở cho hai tộc. Nơi đó trời tròn đất vuông, trời là hình tròn, đất là hình vuông, không giống như các tinh cầu trong tinh không đều là hình cầu. Nhưng địa vực đặc biệt mênh mông, nghe đồn không ai có thể đi tới điểm cuối cùng. Đối với tu sĩ mà nói, bên kia hoàn cảnh có ảnh hưởng đặc biệt nhất là, ngoại trừ quỷ tu ra, những tu sĩ khác sau khi tiến vào chỗ đó đều sẽ đánh mất năng lực bay. Nhưng rồng, phượng lại có thể ở trong mảnh không gian đó, khống chế như thường. Như vậy đối mặt với công kích của hai tộc rồng, phượng, các tu sĩ dĩ nhiên rơi vào thế hạ phong. Còn nữa, không biết từ đâu có sát khí vô tận xông tới. Sát khí, oán khí, tử khí, mức độ nồng đậm của chúng đã đạt đến trình độ tà khí có đầy đủ linh tính. Những tà linh này trời sinh sợ hãi hai tộc rồng phượng, lại không e ngại đối với tu sĩ bình thường, sẽ công kích tu sĩ tự tiện xông vào hoang cổ tử địa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tu sĩ khó có thể đặt chân ở hoang cổ tử địa. Chỉ có điều còn có một loại tu sĩ ngoại lệ, đó chính là người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, liệt diễm có tác dụng khắc chế đối với những tà linh này. Nghe được điều này, Miêu Nghị vô cùng sửng sốt, mình tu luyện không phải là công pháp thuộc tính hỏa sao? Ý niệm này chỉ vừa thoáng qua một cái, hắn lại tiếp tục nghe Kim Mạn giảng dài. Sau đó hoang cổ tử địa, góc truyện audio.com, lại xuất ra chuyện lớn, thế giới bên ngoài xuất hiện một vị kỳ nhân vang dội cổ kim. Đó không phải là ai khác, chính là Yêu Tăng Nam Ba. Yêu Tăng Nam Ba nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, xem mình là thần. Hắn không thể tiếp nhận còn có tồn tại nào có thể mạnh hơn chính mình. Hắn liền xông vào hoang cổ tử địa. Vì vậy, hoang cổ tử địa từ trước tới nay chưa từng có người nào có thể chinh phục, lại bị Yêu Tăng Nam Ba huyết tẩy một lần. 8 vị thủ hộ Long Thần của tộc Long và 2 vị thủ hộ huyền nữ của tộc Phượng Hoàng đều chết ở trên tay Yêu Tăng Nam Ba. Có thể nói, hai tộc Long, Phượng gặp tai họa lớn. Người sống sót đều rời khỏi hoang cổ tử địa, mãi đến khi Lục Thánh chế phục được Yêu Tăng Nam Ba, người của hai tộc Long Phượng mới một lần nữa trở về chốn cũ. Nhưng sau khi Phật chủ và Thanh chủ làm chủ thiên hạ, muốn nhất thống thiên hạ tạo ra trật tự mới. Hai người không muốn hoang cổ tử địa lại xuất hiện thủ hộ Long Thần và thủ hộ huyền nữ mới có địa vị ngang hàng cùng Thiên Đình. Bọn họ muốn bình định hoang cổ tử địa, bởi cao thủ hai tộc Long Phượng gần như bị Yêu Tăng Nam Ba tàn sát một lượt, căn bản không ngăn cản được Thanh chủ và Phật chủ tấn công. Vì để tránh số phận diệt tộc, hai tộc liền thần phục với Thanh chủ và Phật chủ tiếp nhận sự khống chế. Cái giá lớn cho mạng sống chính là hai tộc bỏ qua nơi hoang cổ đã sinh sống mấy đời, cũng coi như là bị chặt đứt nguồn gốc hai tộc phục hưng. Bởi vì chỉ có hoàn cảnh đặc biệt ở nơi hoang cổ mới có khả năng tạo nên thủ hộ Long Thần và thủ hộ huyền nữ mới. Hoàn cảnh bên ngoài căn bản không thích hợp cho bọn họ tu hành. Hiện tại hai tộc muốn trở về cũng không có khả năng. Thành chủ và Phật chủ sẽ không cho hai tộc lại có cơ hội phục hưng. Bọn họ đã phái người phong tỏa ở lối vào của nơi hoang cổ. Sau khi nghe xong, Miêu Nghị thổn thức không thôi. Thật không nghĩ tới lần này hai tộc Long Phượng tiếp nhận sự khống chế của thiên đình, ngoài mặt nhìn như quang vinh, lại có thể bi thảm như vậy. Sau khi cân nhắc một chút, Miêu Nghị hỏi, xác suất người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa sống sót ở trong nơi hoang cổ lớn tới mức nào? Kim Mạn, cũng không nhỏ, hiện tại bên trong không tồn tại rồng phượng. Chỉ cần có thể lấy công pháp thuộc tính hỏa chống đỡ được tà khí nhập thể, không tiến sâu vào bên trong chiêu chọc những oán linh kia sẽ không có chuyện gì. Thật ra nàng cũng không rõ lắm về tình hình bên trong nơi hoang cổ hiện nay. Dù sao ở thiên đình còn không có xây dựng thành trật tự, đã phong tỏa địa ngục. Chỉ là cơ sở ngầm ở bên thiên đình hình như biết Miêu Nghị sẽ đến hỏi thăm nàng, đã sớm thông báo nàng phối hợp. Miêu Nghị nghe Kim Mạn vừa nói như vậy, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo lý thuyết ở trên loại chuyện này Kim Mạn không cần thiết phải lừa gạt mình. Nếu ngay cả Kim Mạn cũng cảm thấy nguy hiểm không lớn. Lại thêm phá quân để Văn Trạch chuyển lười, trong lòng hắn đã nắm chắc. Cứ suy nghĩ coi như là đi tu luyện, thuận tiện tìm hiểu một chút. Phải biết rằng, hiện tại không phải ai cũng có cơ hội có thể đi tới nơi hoang cổ. Cách chương.